Chương 2: Nền tảng của sự chữa lành. Nhiều năm trước, tôi đã sảng một loạt buổi nhóm chữa lành tại Devonport, Tasmania. Đêm đầu tiên có một bà lão đến, bà đã đáp lại lời kêu gọi bước lên để tiếp nhận Chúa. Sau đó bà cũng lên để được chữa lành. Đêm đó, bà đã được chữa khỏi bệnh viêm khớp. Tất cả cơn đau đã rời khỏi cơ thể bà. Đêm tiếp theo, bà lại đến và được chữa khỏi đau bụng. Đêm thứ ba, bà nhận được lời cầu nguyện cho bệnh tim. Sau đó, bà đã nói với mục sư rằng bác sĩ đã xác nhận bà đã được chữa khỏi bệnh tim. Cuối cùng, vào đêm cuối cùng, bà đến và cảm ơn tôi. Nước mắt giàn giụa đôi má, bà nói: "Tôi đã đi nhà thờ suốt đời mình và chưa bao giờ nghe nói rằng Đức Chúa Giêsu có thể chữa lành cơ thể bệnh tật. Tôi tin rằng nếu chồng tôi đã nghe điều này trước đây, ông ấy sẽ còn sống đến ngày hôm nay." Điều đó thật là bi thảm. Làm sao ai đó có thể đi nhà thờ suốt đời và chưa bao giờ nghe một lần rằng Đức Chúa Giêsu có thể chữa lành? Vấn đề là hội thánh của bà và hàng triệu hội thánh khác trên khắp thế giới không có cơ sở giáo lý kinh thánh nào để tin vào sự chữa lành. Do đó, họ chưa bao giờ thấy ai được chữa lành. Nguồn gốc của bệnh tật. Chúng ta chỉ có thể hiểu đầy đủ về sự chữa lành nếu chúng ta nhìn rõ gốc rễ thuộc linh của bệnh tật. Chúng ta thấy mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 17: "Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì trong ngày có ăn nó chắc chắn con sẽ chết." Rõ ràng trước khi bất tuân và ăn trái cây đó, con người không dễ bị bệnh tật hoặc thương tích gây ra quá trình suy tàn kết thúc bằng cái chết. Nhưng chúng ta biết rằng Adam và Eva đã không vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và phạm tội ăn trái từ cây cấm đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết kết quả của tội lỗi và sự không vâng lời của họ là sự chết. Sáng Thế Ký chương 2 câu 16 đến câu 17: "Jehovah Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng: Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết." Adam và Eva không ngã xuống chết tức thì ngay khi họ phạm tội, nhưng thay vào đó, ngay khi họ phạm tội, sự chết đã bắt đầu hoạt động trong họ. Nguyên tắc sự chết này đang làm việc trong họ cả về mặt thuộc linh và thuộc thể. Điều gì đó đã thay đổi trong họ. Bây giờ cơ thể họ dễ bị tổn thương bởi virus và vi trùng gây ra bệnh tật. Họ bây giờ dễ bị thương tích. Cơ thể của họ không còn hoạt động hoàn hảo như trước, nhưng bây giờ họ có một cơ thể không hoạt động chính xác nữa. Họ bây giờ phải chịu đựng sự lão hóa, suy tàn và cái chết thể xác. Về mặt thần học, quá trình này được gọi là sự sa ngã. Những gì chúng ta đáng lẽ có và vốn dĩ là thì chúng ta đã sa ngã. Adam và Eva giờ đây sống dưới mức ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta, quyền năng của tội lỗi không chỉ ảnh hưởng đến Adam và Eva, chúng ta bây giờ phải chịu cùng một bản án chết vì tội lỗi của Adam và Eva. Roma chương 5 câu 12: "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội." Những tù nhân hợp pháp. Khi Đức Chúa Trời lần đầu tiên tạo dựng con người và đặt con người vào vườn, con người được giao mệnh lệnh để giữ vườn. Sáng Thế Ký chương 2 câu 15: "Jehovah Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Ê-đen để canh tác và gìn giữ vườn." Từ giữ có nghĩa là canh chừng hoặc bảo vệ. Cụ thể, bảo vệ chống lại kẻ xâm nhập. Trước khi họ phạm tội, ma quỷ trong hình dạng của con rắn không có quyền hợp pháp để ở trong khu vườn và chắc chắn không có quyền lực gì trên con người. Nhưng khi họ không giữ được hắn ở bên ngoài và chọn đi theo sự lèo lái của hắn và phạm tội chống lại Đức Chúa Trời, họ đã thay đổi trật tự thuộc linh. Thay vì cai trị trên ma quỷ, họ và chúng ta bây giờ bị hắn cai trị. Trong nhiều cách, kẻ thù bây giờ quyết định những gì xảy ra trong cuộc sống và cơ thể của chúng ta. Tội lỗi đã cho ma quỷ quyền hợp pháp và quyền lực trên con người. Ê-sai chương 49 câu 24: "Có thể nào giật lại chiến lợi phẩm từ tay kẻ mạnh không? Người công chính bị cầm tù, đúng hơn là tù nhân hợp pháp, có được giải cứu chăng?" Thuật ngữ tù nhân hợp pháp có gốc gác là những từ tượng hình cổ xưa. Nó có thể có ý nghĩa là tù binh chiến tranh, con tin, con nợ hoặc nô lệ. Tất cả những điều này nói về cách mà quyền lực của một người bị nắm giữ bởi người khác. Có thứ gọi là hình phạt cho tội lỗi, tức là sự trừng phạt hoặc phán xét. Nếu người ta tiếp tục trong tội lỗi, sau sự chết họ sẽ phải đối mặt với hình phạt đầy đủ cho tội lỗi trong hỏa ngục. Nhưng cũng có thứ gọi là quyền lực trong tội lỗi, một thứ gì đó siêu nhiên và tà ác đã được thả ra trong mọi con cái loài người. Lĩnh vực quyền lực thuộc linh tà ác đó bây giờ có thể ảnh hưởng đến thế giới vật lý bởi quyền hợp pháp. Sự ruột xả của bệnh tật, bởi vì chúng ta bây giờ phải chịu án phạt dưới luật pháp, mệnh lệnh và quy tắc của Đức Chúa Trời. Luật pháp đem đến sự ruột xả. Galati chương 3 câu 10. Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị ruột xả, vì có lời chép: đáng ruột thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp. Phục truyền luật đại ký chương 28 liệt kê một số sự ruột xả mà tội lỗi đã khai phóng vào cuộc sống của chúng ta. Từ ruột xả có nghĩa là làm cho nhỏ lại, giảm bớt, làm suy yếu, giữ xuống, khai phóng điều ác chống lại. Có một danh sách dài các ảnh hưởng mà tội lỗi có thể khai phóng vào cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả bệnh tật. Xem Phục truyền luật đại ký chương 28 câu 21 đến câu 22, câu 27 và câu 35. Sao có bệnh tật? Câu hỏi đặt ra là tại sao ma quỷ lại muốn làm cho con người mắc bệnh? Dưới đây là một số lý do. 1. Ma quỷ ghét con người. Chúng ta nắm giữ vị trí được yêu ái mà ma quỷ khao khát có được. Vì vậy, nó muốn chúng ta phải chịu đau khổ. Kinh Thánh sử dụng những từ như hành hạ. Nó thích thú khi thấy con người bị hành hạ bởi nỗi đau của bệnh tật và chấn thương, cùng với những vấn đề và đau khổ mà bệnh tật, dịch bệnh và chấn thương gây ra cho con người. 2. Ma quỷ tấn công Đức Chúa Trời thông qua tạo vật của Ngài. Con người là vương miện của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, được tạo ra để cai quản thế giới thay cho Ngài và được dự định phản ánh bản chất của Ngài. Sáng thế ký chương 1 câu 27. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Vì vậy, bệnh tật là một sự chế giễu công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Thông qua bệnh tật, ma quỷ đang chế giễu Đức Chúa Trời. 3. Ma quỷ hiểu rằng ảnh hưởng của bệnh tật vượt xa hơn chỉ là cơ thể. Hãy suy nghĩ về cách bệnh tật ảnh hưởng đến chúng ta ngoài cơ thể ra. A. Thật khó để vận hành đời sống thuộc linh khi bạn đang đau ốm. Nếu bạn bị cảm cúm, cơ thể đau nhức và bạn cảm thấy buồn nôn, bạn có cảm thấy muốn nhảy ra khỏi giường và cầu nguyện đọc Kinh Thánh không? Bệnh tật ngăn cản nhiều người khỏi việc thờ phượng Đức Chúa Trời tại hội thánh, nghe lời Ngài và tận hưởng sự yên diện của Ngài. B. Bệnh tật đôi khi có thể làm chật hướng một người khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Một số người cảm nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để giảng dạy hoặc đi làm công tác truyền giáo ở nước ngoài, nhưng bệnh tật, dịch bệnh hoặc giới hạn về thể chất của họ khiến điều đó trở nên khó khăn, nguy hiểm hoặc thậm chí là không thể thực hiện được. C. Bệnh tật có thể khiến người ta cảm thấy tội lỗi hoặc vô giá trị. Tôi đã gặp nhiều người đấu tranh với bệnh tật đến gặp tôi, đầy dẫy sự đình tội. Họ có những suy nghĩ như: có gì sai với tôi mà tôi không thể được chữa lành? Tôi chắc chắn không có đức tin. Có lẽ Đức Chúa Trời đang giận tôi. Tôi chắc đã làm điều gì sai trái nên mới bị bệnh hoặc không thể khỏi bệnh. Tôi thường đáp lại: đó là điều xấu xa của ma quỷ. Nó đấm vào bụng, sau đó buộc tội bạn bằng lời định tội rằng: loại cơ đốc nhân yếu đuối, tồi tệ nào mà lại bị đau bụng. D. Bệnh tật có thể khiến người ta nhìn nhận sai về Đức Chúa Trời. Sách Job là một quyển sách độc đáo. Nó cho chúng ta thấy những vấn đề trong cuộc sống của một người từ một góc nhìn thuộc linh. Trước khi có bất kỳ vấn đề nào xảy đến với Job, chúng ta thấy rằng Satan đang tìm cách xâm nhập vào cuộc sống của ông. Và mỗi vấn đề của Job, bao gồm cả bệnh tật, đều đến từ địa ngục. Nhưng Job và vợ ông không biết điều đó. Giữa những khó khăn của họ và bệnh tật của Job, vợ ông đã đưa ra một kết luận hoàn toàn sai lầm về Đức Chúa Trời. Job chương 2 câu 9. Bấy giờ vợ Job nói: Ủa, ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Kết luận của bà là Đức Chúa Trời không công bằng và Đức Chúa Trời không xứng đáng để phục vụ. Đây cũng là sai lầm mà nhiều người ngày nay mắc phải. Họ buộc tội sai lầm rằng Đức Chúa Trời là đấng khiến họ bị bệnh, hoặc họ nghi ngờ tình yêu và sự toàn vẹn của Ngài vì Ngài chưa tiêu trừ bệnh tật của họ. Tôi đã biết những người qua nhiều năm đã ngừng phục vụ Đức Chúa Trời vì bệnh tật của một đứa trẻ, một người thân yêu, hoặc trong chính cơ thể của họ. Ông trùm truyền thông Ted Turner nói rằng ông là một người vô thần vì em gái của ông đã chết vì ung thư. Ông nói, tôi đã cầu nguyện để được chữa lành, nhưng em gái tôi đã chết, vì vậy tôi không tin vào Ngài. Tài sản đã được chuộc lại. Sự chữa lành dựa trên sự cứu chuộc. Cứu chuộc có nghĩa là mua lại từ tình trạng nô lệ để giải phóng bằng cách trả giá chuộc. Trong thời cổ đại, có ba loại người bị kiểm soát bởi người khác. Tù binh chiến tranh, họ bị bắt trong chiến trận hoặc hiện đang bị kiểm soát bởi một vương quốc thù địch. 2. Con nợ. Trong thời cổ đại, không có chuyện thu hồi tài sản, mà thay vào đó là thu hồi con người. Người mắc nợ trở thành nô lệ vì nợ. 3. Nô lệ. Người ta có thể trở thành nô lệ bằng nhiều cách khác nhau. Tất cả những người này đều bị người khác kiểm soát. Họ không thể tự giải thoát khỏi tình trạng nô lệ của mình. Cách duy nhất họ có thể được giải thoát là nếu có người khác trả giá chuộc món nợ hoặc giá mua một người nô lệ. Quá trình trả giá để giải phóng ai đó được gọi là sự cứu chuộc. Chúng ta thấy một câu chuyện trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 15 câu 23 đến câu 24. Khi đến đất Mara, vì nước ở Mara đắng nên họ không thể uống được. Do đó, nơi này có tên là Mara. Dân chúng phàn nàn với Mô-xe rằng, chúng tôi sẽ lấy gì mà uống đây? Nước đắng có thể làm cho con người mắc bệnh. Nhưng khi Mô-xe cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông câu trả lời. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 15 câu 25 đến câu 26. Mô-xe kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài chỉ cho ông một khúc gỗ. Ông ném xuống nước thì nước trở nên ngọt. Tại đây, Đức Giê-hô-va lập luật lệ và quy tắc cho dân chúng, và cũng tại đây Ngài thử lòng họ. Ngài phán, nếu các con chăm chú nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, làm điều ngay thẳng trước mặt ta, lắng tai nghe các điều răn và gìn giữ mọi luật lệ ta, thì ta sẽ không giáng trên các con một bệnh nào trong các bệnh mà ta đã giáng trên dân Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho các con. Đức Chúa Trời tự bày tỏ Ngài là Giê-hô-va Rapha. Ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho các con. Đây là một trong 7 danh hiệu cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài là ai cho dân sự của Ngài trên cơ sở sự cứu chuộc. Giá đã trả. Hãy chú ý 3 điều Đức Chúa Trời phán và chỉ cho họ. 1. Cây gỗ đã chữa lành nước. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 15 câu 25. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va chỉ cho ông một cây gỗ. Ông ném cây gỗ ấy vào nước thì nước trở nên ngọt. 2. Đức Chúa Trời hứa với dân sự Ngài rằng Ngài sẽ không giáng bệnh tật lên họ. Điều này trả lời cho câu hỏi như sau. Đức Chúa Trời có giáng bệnh tật này để dạy tôi bài học hay hạ thấp tôi không? Đức Chúa Trời có muốn tôi ở lại trong tình trạng bệnh tật không? 3. Đức Chúa Trời hứa rằng nếu các con mắc bệnh, ta sẽ chữa lành cho các con. Quyền năng của thập tự giá. Thập tự giá của Chúa Jesus Christ là cây gỗ mà Đức Chúa Trời đã thấy trước khi Ngài nói với Môi-se rằng cây gỗ sẽ chữa lành nước đắng. Thập tự giá của Chúa Jesus Christ là nơi mà giá cứu chuộc của chúng ta đã được trả. Nó có quyền năng để giải phóng chúng ta khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi. Ê-sai chương 53 là một chương vĩ đại về người đầy tớ chịu khổ. Chính là đấng Messiah, đấng giải cứu vĩ đại. Chương này bày tỏ kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời dựa trên sự thay thế, một người trả giá thay cho người khác. Nguyên tắc này được thấy lần đầu tiên trong vườn sau khi Adam và Eva phạm tội. Đức Chúa Trời đã nói với họ rằng hình phạt của tội lỗi là sự chết. Nhưng sau đó, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã vạch một con đường cho họ để sự chân chuông của họ được che đậy trước mặt Ngài. Sáng Thế Ký chương 3 câu 21, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy gia thú kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng Adam rồi mặc vào cho họ. Adam và Eva là những người đáng phải chết, nhưng Đức Chúa Trời đã giết những con thú thay cho họ. Nhưng điều này chỉ là một sự tin báo nhỏ về sự thay thế vĩ đại sắp đến. Ê-sai chương 53 câu 4. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ. Có ba từ quan trọng trong câu kinh thánh đó. Một, đau ốm. Từ này có nghĩa là bệnh tật. Hai, đau khổ. Từ này có nghĩa là đau đớn. Ba, mang. Từ này có nghĩa là lấy đi. Người đầy tớ chịu khổ đã lấy đi tội lỗi của chúng ta bằng cách nào để Đức Chúa Trời và con người có thể hòa hợp? Bằng cách trở thành sự thay thế cho chúng ta. Nguyên tắc này được gọi là sự trục tội. Quá trình xóa bỏ tội lỗi ngăn cản hai bên có mối quan hệ. Hai bên đó là Đức Chúa Trời và con người. Và chính huyết của Chúa Giêsu đổ ra cho chúng ta đã xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. Nhưng chúng ta thấy rằng kế hoạch thay thế của Đức Chúa Trời không chỉ cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, mà còn cứu chuộc chúng ta khỏi bệnh tật. Ê-sai chương 53 câu 5. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sa nắc của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lần soi người mang, chúng ta được lành bệnh. Cũng như huyết của Chúa Giêsu đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể được tự do, Ngài cũng đã trả giá cho bệnh tật của chúng ta để chúng ta có thể được tự do. Trong sự cứu chuộc cổ xưa, món nợ đã được xóa bỏ và quyền lực hoặc quyền lợi của người chủ nợ đối với con nợ đã bị phá vỡ. Qua huyết của Chúa Giêsu, quyền của ma quỷ để đặt bệnh tật và đau đớn lên chúng ta đã bị loại bỏ. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Sự cứu rỗi là một gói toàn diện, bạn nhận được nhiều hơn là sự tha thứ. Chữa lành là một phần của gói đó. Trong ngành du lịch, bạn có thể mua các gói du lịch. Điều đó có nghĩa là tất cả các chuyến bay, chuyển tiếp, khách sạn, phương tiện di chuyển, bữa ăn và tuyến bar đều đã được bao gồm. Nếu bạn ngồi trong phòng của mình và nói, tôi ước gì tôi có thể ăn gì đó, thì nói như vậy thật là ngu ngốc vì tất cả đã có trong gói đó rồi. Chữa lành không phải là một tiện ích, đặc biệt trong sự cứu rỗi của bạn chỉ dành riêng cho một số ít người mà thôi. Matthew chương 15 câu 26 Ngài đáp, lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Ở đây, Chúa Giêsu gọi sự chữa lành là bánh của con cái. Ngài đang nói rằng sự chữa lành thuộc về chúng ta, đơn giản vì chúng ta là thành viên trong gia đình. Luca chương 13 câu 16. Con ba này là con gái của Abraham bị Satan trói buộc đã 18 năm. Lại không nên mở trói cho bà trong ngày Sa-bát sao? Chúa Giêsu nói rằng việc bà đã được chữa lành là điều phải lẽ vì bà là con cái của Abraham, bà thuộc gia đình của Đức Chúa Trời. Sự kết nối giữa sự cứu rỗi và chữa lành. Kinh Thánh kết nối sự cứu rỗi và chữa lành vì chúng có cùng nền tảng sự hy sinh thay thế của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Trong Cựu Ước, Thi Thiên chương 103 câu 2 đến câu 3. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ngài tha thứ mọi tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Trong Tân Ước, Luca chương 4 câu 18 đến câu 19. Thánh linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù loà được sáng mắt, người bị áp bức được tự do và công bố năm tri ân của Chúa. Phần đoạn này nói về đấng Messiah, nhân vật được bày tỏ trong Ê-sai chương 53, là người đầy tớ chịu khổ thay thế cho chúng ta. Đoạn này nói về sự phóng thích cho kẻ bị giam cầm, một hình ảnh của sự cứu rỗi và chữa lành, sự phục hồi thị giác cho người mù lòa. Tại sao sự trục tội quan trọng? Sự trục tội sửa chữa nhiều sai lầm liên quan đến sự chữa lành. Một, sự trục tội loại bỏ sự không chắc chắn về ý muốn của Đức Chúa Trời liên quan đến bệnh tật và sự chữa lành của chúng ta. Mác chương 1 câu 40-42. Có một người phong hủi đến với Đức Chúa Giêsu, quỳ xuống và khẩn xin: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến con được sạch." Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: "Ta muốn hãy sạch đi." Lập tức phong hồi biến mất, người ấy được sạch. Người đàn ông này giống như nhiều người ngày nay, anh ta có chứng rối loạn tâm thần tôn giáo. "Tôi tin rằng Ngài muốn tôi khỏe mạnh, nhưng có lẽ Ngài đã giáng căn bệnh này trên tôi. Có thể Ngài muốn tôi chịu đựng nó để thực hiện một kế hoạch bí ẩn nào đó." Thật khó để có đức tin vào sự chữa lành nếu bạn tin rằng Đức Chúa Trời muốn bạn bị bệnh. Sa Cơ chương 1 câu 6 đến câu 8: "Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió sập rồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người phân tâm không ổn định cho mọi đường lối của mình." Lời cuối cùng về sự chữa lành chính là thập tự giá. Đó mới là suy nghĩ của Đức Chúa Trời về bệnh tật của bạn. Ngài muốn bạn khỏe mạnh, biết chừng nào. Sự chuộc tội loại bỏ quan niệm sai lầm của phái cessationism. Cessationism, chấm dứt hoặc ngừng lại, là niềm tin rằng một phép lạ hoặc các ân tứ số lạ đã chấm dứt cùng với sự qua đời của các sứ đồ. Ý tưởng này cũng cho rằng hai, Đức Chúa Trời ban sự chữa lành và các ân tứ số lạ chỉ để giúp hội thánh khởi đầu. Giờ đây, khi hội thánh đã bắt đầu, chúng ta không còn cần đến chúng nữa. Nó cũng dựa trên ý tưởng rằng ba, phép lạ và các ân tứ dấu lạ chỉ được Đức Chúa Trời sử dụng cho đến khi chúng ta có Kinh Thánh. Giờ đây, khi chúng ta đã có Kinh Thánh, chúng không còn cần thiết nữa và Đức Chúa Trời không còn thực hiện chúng. Nhưng ba ý tưởng đó là những lý luận sai lầm liên quan đến sự chữa lành. Sự chữa lành không chỉ để khởi đầu hội thánh. Nó không dựa trên sự sống hay cái chết của các sứ đồ. Nó dựa trên ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh. Nhưng lẽ thật chính yếu làm nền tảng cho sự chữa lành là một tài sản đã được chuộc lại, được trả giá bởi Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Hơn nữa, sự chữa lành là vượt thời gian, nó không thay đổi theo thời gian. 3. Sự chuộc tội loại bỏ quan niệm sai lầm về sự thánh hóa qua đau khổ trong bệnh tật. Có một hệ thống tín lý gọi là thần học về sự đau khổ. Đây là ý tưởng rằng Đức Chúa Trời cố ý lên kế hoạch cho những loại đau khổ khác nhau đối với chúng ta, bao gồm cả bệnh tật. Họ cho rằng sự đau khổ qua bệnh tật được Đức Trời thiết kế để thay đổi chúng ta, hạ thấp chúng ta và dạy chúng ta những bài học thuộc linh bí ẩn. Nhưng câu Kinh Thánh chính về sự chuộc tội trong Ê-sai chương 53 cho chúng ta thấy rằng sự đau khổ trong bệnh tật đã được Chúa Giê-xu đấng chết thay chúng ta trả giá. Cũng như việc cố gắng trả giá cho tội lỗi mà Chúa Giê-xu đã trả giá trên thập tự giá là dại dột, vì việc chấp nhận nỗi đau và sự đau khổ mà Chúa Giê-xu đã trả giá trên thập tự giá cũng là điều dại dột. Chúa Giê-xu đã chịu đau khổ cho chúng ta, không phải cùng với chúng ta. 4. Sự chuộc tội loại bỏ quan niệm sai lầm rằng chỉ những người có ân tứ đặc biệt mới có thể cầu nguyện cho sự chữa lành. Sự chuộc tội cho chúng ta thấy rằng sự chữa lành là một tài sản đã được chuộc mua dành cho mọi tín hữu để sở hữu và để chia sẻ cho người khác. Mác chương 16 câu 17 đến câu 18: "Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm thuốc độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành." Phần đoạn này cho thấy rằng những người tin có thể đặt tay trên người bệnh và họ sẽ được lành. Nó không giới hạn cho các sứ đồ, không giới hạn cho một khoảng thời gian nhất định hoặc liệu chúng ta có Kinh Thánh hay không. Vì sự chữa lành thuộc về chúng ta có quyền ban nó cho những người cần nó. Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 6: "Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi." 5. Sự chuộc tội loại bỏ quan niệm sai lầm về sự không xứng đáng. Khi chúng ta cố gắng nhận sự chữa lành hoặc thi hành chức vụ chữa lành, ma quỷ cố gắng nhắc nhở chúng ta về những thất bại, sai lầm và tội lỗi của chúng ta để cố làm chúng ta nản lòng. Chúng ta nghe thấy một giọng nói trong đầu nói rằng: "Ngươi không thể được chữa lành, ngươi không thể cầu nguyện cho người khác. 1. Ngươi không công chính, ngươi vẫn còn một số thiếu sót trong đời sống và nhân cách của mình. Ngươi phải tự thanh tẩy chính mình trước khi nghĩ đến việc nhận hay thi hành quyền năng chữa lành. 2. Ngươi đã phạm tội hoặc mắc sai lầm trước đó. ngươi cần phải có một thời gian để tỉa sửa chính mình, chuộc lại lỗi lầm đã, trước khi ngươi xứng đáng được chữa lành hoặc xứng đáng để cầu nguyện cho người khác. Nhưng sự chữa lành không dựa trên giá trả của chúng ta qua việc tự cải thiện đời sống và nhân cách của mình. Nó dựa trên sự trả giá của Chúa Giêsu trên thập tự giá.